Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì mấy vị kia họ nói giờ tu nó không có an lạc giống ngày xưa. Thầy nói không an lạc là tại mình thôi, đông hơn một chút xíu, nhưng mà mình thương họ, mình quý họ. Họ cũng tới đây họ muốn tu chứ, họ tới đây họ muốn làm gì, không lẽ tới đây họ làm loạn à? Phải không? Quý vị dám tới đây làm loạn không? Làm thử đi rồi biết. Sẽ biết cái gì biết không? Sẽ biết hậu quả của nó. Khi đi tới đây thì ấm áp chứ về lạnh mỏ ác. Quý vị biết tại sao lạnh mỏ ác không? Để cho cái đầu trọc lóc luôn đó. Dạng hành đi dễ khó về, mà khi đi có tóc thì về trống trơn đó. Cho nên chúng ta không có thể hiện hòa hợp ở chung một trụ xứ là không có được. Vì tu tập thì chúng ta phải lúc nào cũng tôn trọng tất cả những người đồng tu với mình, cùng ở chung một chỗ. Như quý vị thấy đó, tại sao mà cái chị đó phải đi xe lăn ra tới đây để mà tu? Rõ ràng người ta rất là khát khao để tu. Nhưng mà sáng đó thầy phải xuống dẫn một cái bác kia gần 90 tuổi đi lụp bụp, thấy đi không nổi, mà nghe cũng gạt tay thầy, cũng có, khỏe ru à. Lên tới đây thở hổn hển. Thì tại sao mình không chăm sóc, mình không cho một cơ hội để những vị đó cùng hòa mình trong một cái trụ xứ để mà tu? Phải không? Ở nhà xem tivi có phải khỏe không? Đó. Rồi ở nhà mình có rất là nhiều chuyện cần phải làm, nhưng tại sao mình gác lại hết tới đây tu? Cho nên cái giá trị của con người tu là ở chung một chỗ, không có việc gì xảy ra hết. Thấy người ta làm việc nó không đồng ý, mình không đồng ý, nhưng mà mình cũng phải hài lòng, bắt buộc phải hài lòng. Cho nên khi chúng ta ở chung một trụ xứ, chúng ta luôn nhìn về nhau để tạo nhân duyên tu tập cho nhau, rồi chúng ta mở ra một phương tiện cho nhau cùng tu tập, mà bằng cái tâm hoan hỷ, hòa hợp. Cái đó gọi là thân hòa đồng trụ. Phải không? Chứ đừng có chia đạo tràng này, đạo tràng kia nha. Giống như bữa rồi, trời ơi, đạo tràng có 30 người mà thầy đành đạn thầy cho có 4 cái đĩa. Còn đạo tràng kia có 8 người, thầy cho 3 cái. Chứng tỏ là mình có ở chung nhưng mà mình không có hòa hợp. Dân gian mình có câu gì hay nhất về cái chuyện mà thân hòa này mà thành công trong gia đình, ai nhớ? Đồng. Câu đầu tiên là chữ đồng. Đúng rồi đó, bác này nói đúng đó. Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Đây là chỉ cho tinh thần hòa hợp. Hãy mà hòa hợp thì thành công thôi, còn không hòa hợp thì sẽ đi tới đổ vỡ. Cho nên không một lý do gì mà người tu học của chúng ta ở đây hạn chế trong cái chữ tăng thì nói về người xuất gia, nhưng chúng ta nói rộng ra đó là một cái đạo tràng tu tập. Những cái người tu tập như chúng ta muốn thành tựu một cái sự nghiệp lớn, đó là giải thoát, mà bỏ qua cái sự không hòa hợp thì chắc chắn không thể được. Trong khi quý vị biết Nho giáo họ rất quan trọng ở cái yếu tố nhân hòa. Thiên thời địa lợi bất như nhân hòa. Tức là chúng ta sống trong cái cuộc đời này, thiên thời tức là gặp thời vận, cơ may nó tới. Địa lợi tức là cái nơi bình yên để cho chúng ta sinh sống và chúng ta làm việc. Hai yếu tố đó quý vị biết rất là quan trọng nhưng không bằng nhân hòa. Bây giờ mình gặp thời thế nè, mình có cơ hội làm ăn, mà vợ chồng tối ngày chửi lộn như bầm bầu, thế coi làm gì, ăn gì. Phải không? Tối ngày gây lộn xong no, ăn uống gì vô. Thì trong xã hội quý vị thấy đó, có những cái hội tương tế, những cái hội từ thiện, những cái hội mà tương trợ với nhau. Tất cả những cái điều này đều nói lên tính chất hòa hợp. Thì trong gia đình của mình, có kẻ trước, người sau, có kẻ lớn, người nhỏ. Thì chúng ta tuân thủ theo một cái trật tự đó, không khí gia đình rất là bình yên. Quý vị ứng dụng được cái điều thân hòa đồng trụ này về trong gia đình thì chúng tôi nghĩ rằng gia đình quý vị rất là hạnh phúc, rất là bình yên. Chứ đừng có cái chuyện bằng mặt mà không bằng lòng. Phải không? Nhiều khi là chúng ta vừa ý ngoài mặt thôi để khỏi gây gổ, nhưng mà trong lòng của mình là mình không có thích. Mà cái không thích này nó sẽ đưa đến cái tai họa rất là lớn. Khi mà 4-5 chuyện gom lại, đổ bể ra thì không ai có thể kéo vãn được tình thế hết. Thì quý vị thấy đó, nếu như chúng ta ở chung một nhà thì tạm gọi là thân hòa. Nhưng mà ở chung, quý vị có chắc là được bình yên không? Có không? Chắc không? Chắc chắn là không. Cho nên Đức Phật dạy ở chung cũng chưa có được bình yên, mặc dù có hòa ở chung đó. Cho nên chúng ta cũng cần phải nói lời hòa nhã với nhau. Đó là khẩu hòa vô tránh. Yếu tố thứ hai, khẩu hòa vô tránh tức là cái miệng của mình phải hòa hợp, không tranh cãi. Cái chữ tránh này là cãi lộn đó. Trong Hán tự, chữ tránh này được kết hợp bộ ngôn, tức là lời nói, và chữ tranh. Tranh là hơn thua. Mà dùng lời nói để hơn thua thì quý vị nghĩ nó có nhẹ nhàng không? Đây là một cái chữ hội ý mà nó kết hợp với lại hài thanh rất là hay trong chữ Hán. Sự hơn thua bằng lời nói thì đó là tranh cãi. Nếu quý vị có học chữ Hán thì quý vị thấy chữ này nó hay vô cùng. Khi chúng ta viết ra chữ tránh có nghĩa là tranh cãi với nhau, cãi lộn với nhau. Khi cãi lộn với nhau thì quý vị thấy nó còn trật tự, còn tôn ti, còn gì nữa không? Không. Cuối cùng thảy vô trong nồi, sắc bụp 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 nấu hết, giống nhau như là kiểm vậy. Có mấy vị Phật tử ở Hà Nội mới nói thầy là ăn kiểm rồi nè. Thầy nói đâu ăn, ăn trên xe. Thầy tưởng thiệt là có ai nấu kiểm ăn, té ra là coi cái đĩa bóng mây mới biết được cái món kiểm. Đó, mình mà sống mà không có hòa thuận với nhau bằng lời nói đó thì cũng giống như cái nồi kiểm vậy đó. Tức là tất cả những người học Phật phải nói lời dịu dàng, hòa nhã với nhau, nhất thiết không được cãi lẫy với nhau, gây gổ với nhau. Nếu có gì thắc mắc thì chúng ta nêu với nhau bằng cả cái sự tôn trọng, tuyệt đối không được ồn ào. Đó gọi là khẩu hòa vô tranh. Quý vị biết á, cái trường hợp này khó nhìn lắm. Mình có thể mình chấp nhận ở chung, tại vì ở chung một nhà mà chúng ta phải nhịn chứ. Bây giờ chỉ không lẽ chia cái nhà ra làm hai. Chúng tôi có đọc một cái câu chuyện đó, là một cái đứa con nọ, nó rất là buồn. Nó mới có 8 tuổi thôi mà cái nhà của nó nhỏ xíu à, ngăn cái vách ra làm hai. Bố nó một bên, mẹ nó một bên, ở chung nhà đó mà ngăn cái vách ra làm hai. Cái câu chuyện này rất là thương tâm. Thế là sáng gặp mặt nhau cũng hứ một cái, chiều gặp nhau nguýt một cái. Không ai nói ai tiếng nào, muốn gì nói với đứa con qua nói lại, bằng không viết giấy cho đứa con cầm qua cầm lại. Thì quý vị thấy cái này mặc dù không có tranh cãi, không có chửi lộn với nhau phải không? Nhưng mà nó còn ghê hơn nữa. Vì cái này nó giống như bơm vậy, không biết nó nổ lúc nào. Cứ người này nín người kia im, mà đâu có ai chịu nhìn ai, đâu có ai chịu nhường ai chỗ miếng nào đâu. Thì có phải là giống bơm nổ chậm không? Không biết nổ lúc nào, rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy đó, mặc dù có khi ở chung nhưng chúng ta không có hòa với nhau về lời nói. Trong một gia đình vì một lời nói không hòa mà nhiều khi anh em phải xa lìa, quyến thuộc phải chia cách, cha con nhìn nhau như kẻ thù, cũng vì một cái lời nói mà ra. Quý vị biết đó, có một cái cô đó, cổ tới đây nè, cổ nói, cổ nói thầy biết không, con rất là hận. Hỏi hận cái gì? Hận mẹ mình. Thầy hỏi tại sao mà hận? Tại vì bà mẹ đó, bà chỉ chửi cái cô này là đồ súc sinh. Cổ là cô giáo, cổ không đồng ý. Cổ mới nói con là súc sinh thì mẹ là cái gì? Trời, đúng rồi hả? A Di Đà Phật. Chứng tỏ là quý vị thường hay sử dụng cái cách này để mà trả lời lẫn vốn lẫn lãi phải không? Cho đối phương nó biết. Giống như ném trái banh vô vách tường đó mà không né kịp là trái banh nó dội ngược lại trúng cái mặt. Thì rõ ràng cái người kia là quyến thuộc của mình mà mắng mình là súc sinh thì có nghĩa là họ cũng cho là họ là đồng loại đó. Nhưng mà mình không cần mình nhắc lại, phải không? Huống chi mình là con nữa mà nói mẹ nói con là súc sinh thì mẹ là cái gì? Lời nói này thầy nghĩ không thể chấp nhận được. Vậy mà còn đi tới đây kể nữa. Cái cô đó tưởng nó là thầy binh. Thầy nói trời đất ơi, bây giờ thầy cũng có thể thay mẹ cô mà nói cô là súc sinh nữa. Trước đây thầy không biết cô phạm lỗi gì, cô làm gì mà mẹ cô mắng cô vậy. Nhưng bây giờ cô mà nói lại cái lời này, rõ ràng cô không còn tính người. Tại sao mình có thể mắng mẹ mình là đồ súc sinh? Cái đó là rủa đó, là mắng đó. À, trời ơi, cổ bất ngờ quá. Không ngờ là bây giờ gặp phải bồ kẹp lửa. Tức là cổ không có ngờ là bị phản pháo nhanh như vậy. Cổ tưởng là cổ kể ra là mình bên gì, cổ nói là mẹ cổ ác thế này, độc thế kia, hiểm thế nọ, khó khăn. Rồi con cái không nghe lời là đứa nào từ lớn tới nhỏ cũng dán cho nó hai chữ đồ súc sinh hết. Cổ nói mắng cái gì chửi gì cũng được, không có được nói cái đó. Vì người có học không có nói được. Thầy nói mà cô lặp lại thì cô tự khẳng định cái học của cô nó quá thấp. Cái ý thức của cô nó không có cao. Và cái tấm lòng của cô có thể nói là cạn kiệt nhân tính rồi. Mới có thể nói mẹ mình như vậy. Không thể được. Cổ hận mẹ cổ có một lời nói đó. Thì quý vị nghĩ mẹ con ở chung với nhau mà. Ở chung với nhau đó. Mà lại làm đau khổ cho nhau. Nhưng mà quý vị xét lại cái sự tu tập của mình, mặc dù thân ở chung rồi, tức là có hòa hợp ở chung rồi, miệng không tranh cãi rồi, nhưng quý vị có tin chắc là mình được an lạc, được giải thoát không? Được không? Chắc chắn là không rồi. Vì sao? Vì các nghiệp chúng ta tạo ra chịu đau khổ đều do từ cái ý của mình. Chưa hẳn là mình ở chung với nhau, mình không cãi với nhau là mình chấp nhận người kia đâu. Phải không? Cho nên Đức Phật dạy pháp thứ ba, đó là ý hòa đồng duyệt. Có nghĩa là ý chúng ta hòa hợp với nhau và cùng vui vẻ với nhau. Gọi là ý hòa đồng duyệt. Thân hòa, khẩu hòa, xin thưa với lại đại chúng, chưa quan trọng bằng ý hòa. Bởi vì ý có hòa thì cái khẩu hòa đó mới chân thật, cái thân hòa đó nó mới bền. Còn ý mà không hòa, cho dù ở chung với nhau một ngày kia chúng ta cũng không có cần, vì ở trong lòng mình đã xóa nó rồi, cho nên gặp mặt nó cũng như không. Trong ý mình đã không hợp thì đâu có cần phải cãi vã với nó làm chi cho mệt. Mình đã xóa nó rồi, mình coi nó chẳng là gì hết. Cho nên cái ý này nó quyết định mọi chuyện, cho thân hòa và khẩu hòa. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Tức là khi chúng ta có khởi lên cái tâm đó, cái ý đó, thì tự nhiên cái tướng nó hiện ra. Giả sử như mình giận, mình đang giận ai, mình nén lại, có ngụy trang cách mấy, cái gương mặt của mình nó cũng gượng gạo, người ta nhìn thấy mình là đang bực bội, phải không? Chứ đâu thể nào mà nó thông thả được. Hoặc giả là mình đang buồn phiền thì cái nét mặt của mình nó cũng hiện ra cái tướng buồn. Buồn vui gì nó hiện ra hết. Thể tâm mình khởi lên ý nào thì nó hiện ra cái tướng đó. Còn mình có cái tướng độc ác, có cái tướng hung dữ, nhưng mà cái tâm của mình hiền lành mỗi ngày một chút thì từ từ cái tướng nó sẽ hiện ra hiền lành. Hồi đó đây có mấy chú tới xin xuất gia đó, trời nhìn mặt nó bậm trợn ớn luôn, thấy sợ, nhìn là biết đại ca rồi, nhìn ghê lắm. Nhưng mà khi mà vô công quả tập tu từ từ đó nó hiền, cái tự nhiên cái tướng của nó cũng bớt dữ, tới chừng cạo đầu ra thấy hiền khô à. Tại vì nó đổi được cái tâm của nó thì cái tướng nó sẽ đổi thôi. Chắc chắn là như vậy. Quý vị thấy mấy người mà có cái tâm mà độc ác đó, nó hiện ra cái ánh mắt lạnh lùng, con mắt nó hiện ra cái tướng rất là dữ. Cho nên cái ý hòa đồng diệt này là quan trọng nhất. Hành động có dịu dàng, lời nói có hòa nhã, chúng ta có sống nhu thuận với nhau trong một cộng đồng, một gia đình, hay một mái ấm, hay một trụ xứ, một đạo tràng, tất cả đều phải nhờ vào cái ý hòa đồng diệt này. Cho dù mình có cố gắng bao nhiêu để cho thân với khẩu được hòa, hay vì chúng ta sợ một quy quyền gì ở trên, thì đến một ngày nào đó, cái mầm bất hòa này nó cũng sẽ nổ ra và dẫn đến xung đột khi ý của mình nó không hòa. Ví dụ như quý vị thấy cái chuyện mà Ngô Phù Sai với Việt Câu Tiễn, quý vị có biết cái câu chuyện này không? Không biết à? Có nghe tới nhân vật Tây Thi không? Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc đó, bốn người phụ nữ đẹp nhất đó. Quý vị nhớ bốn người này không? Không nhớ. Một là Tây Thi, hai là Chiêu Quân, ba Điêu Thuyền, bốn. Bốn là ai? Dương Quý Phi là tứ đại mỹ nhân. Tức là bốn người phụ nữ đẹp mà làm cho đất nước Trung Hoa điêu đứng qua bốn triều đại. Thì Tây Thi là ở nước Việt, vua là Việt Câu Tiễn. Nước Việt này là nước Việt của Trung Quốc, chứ không phải là Việt Nam nha. Nước Việt của Trung Quốc cổ đại. Còn Ngô Phù Sai là vua của nước Ngô. Hai vị này hiềm khích với nhau. Ngô Phù Sai tướng mạnh, binh giỏi, cho nên đánh tan được nước Việt, bắt Việt Câu Tiễn làm tù binh. Và Việt Câu Tiễn cùng với Phạm Lãi đi qua bên nước Ngô để làm tù binh và nuôi một cái ý chí phục thù rất là chu đáo. Mặc dù thể hiện là một cái đất nước thuộc hạ của nước Ngô, nhưng mà họ nuôi chí rất là lớn. Và sau đó dùng kế mỹ nhân là đưa Tây Thi qua bên nước Ngô để bà đầu độc. Thì quý vị biết đó, chuyện này nó rất là dài. Nhưng ở đây chúng tôi muốn đề cập tới cái chỗ ý hòa đồng diệt. Là cái ý, là cái mầm mống đã gây ra tất cả những cái tai nạn lớn nhất. Và Việt Câu Tiễn có cái ý phục thù, mặc dù ở chuồng ngựa, uống nước tiểu của ngựa, dọn phân ngựa, ăn những cái đồ dơ bẩn, nhưng mà ông ta vẫn cười ở bên ngoài với lại Ngô Phù Sai và vẫn phục tùng, nhưng mà nuôi một cái chí rất là lớn, cuối cùng là đánh tan nước Ngô. Nhưng mà quý vị biết không, sau chiến tranh rồi, nước Việt trở thành một cái đất nước cạn kiệt nhân lực và tài sản của quốc gia. Tất cả đều để phục vụ cho chiến tranh, để đáp ứng lại nhu cầu phục thù của một người khi ý của họ không có vui vẻ. Đó là Việt Câu Tiễn. Khi ý họ không vui thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được hết. Cho nên ở trong Duy Thức Học đó, nói về cái ý này bằng một cái câu mà quý vị phải ghi nhớ: công vi thủ, tội vi khôi. Tức là nói về công trạng thì cái ý này đứng đầu, nhưng nói về tội lỗi thì cái ý này nó cũng là số 1. Cho nên tu tập là cốt dụng tâm dụng ý. Thấu rõ được cái điều này rồi, cho nên Đức Phật dạy bất kỳ một người nào muốn tu tập an lạc, muốn đời sống bình yên trong đời sống cộng đồng, thì phải có tâm ý vui vẻ, hòa hợp với tất cả mọi người. Mà muốn tâm ý của mình hòa hợp thì phải tu hành hỷ xả. Hỷ xả nghĩa là chúng ta bỏ ra ngoài những cái chuyện buồn phiền, hờn giận và những cái điều cố chấp ở trong lòng đối với một cá nhân hay một tập thể nào đó. Giống như Thường Bất Khinh Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa đó, gặp ai Bồ Tát này cũng chắp tay lại nói: thưa Ngài, tôi không dám khinh Ngài vì Ngài là một vị Phật tương lai. Rồi Thường Bất Khinh Bồ Tát quỳ xuống đảnh lễ người đó. Vì Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát nhìn thấy người kia là một vị Phật trong tương lai, còn mình nhìn thấy nó toàn là quỷ là ma, không sao mình chắp tay mình chào nó, phải không? Cho nên mình đâu có nhìn nó được tiếng nào đâu. Mình chưa thấy được người đó là Phật, chưa thấy được cái chất Phật ở trong người đó, thì cái lòng hỷ xả của mình nó chưa có nhiều. Đừng nói ai, ngay cả chúng tôi cũng vậy, giận ai rồi đó, thật ra khó. Nhiều khi gặp mặt không chào, tới chừng đi qua rồi mình mắc cỡ. Lúc gặp mặt thì cơn giận tức nó nổi lên, đâu có thèm chào, cái mặt thấy ghét, đâu gặp hoài. Vậy chứ ở trong cái trái đất này nó tròn, đi tới đi lui cũng gặp à. Lúc đó là do mình giận, mình bực lên, cho nên mình không có thèm chào hỏi, không thèm nói chuyện, thậm chí mình còn liếc nữa. Có người nói trộn con mắt thầy dữ quá, mới nãy con thấy thầy liếc cái người đó. Thầy nói đâu có, con mắt hiền khô, bây giờ dòm thử coi. Cái bà đặt chớp chớp cho họ dòm. Tới khi đi qua rồi đó, mình mới nghĩ lại là mình không có đúng. Rõ ràng khi mình bực lên thì mình là cái người khó chịu, chứ cái người kia chắc chắn họ không dính líu gì tới mình hết. Họ là cái người có tu thì họ đâu dính. Mình thương không thương gì, không can dự tới họ. Mình quý không quý gì, họ cũng bình thường. Mình chào không chào gì, họ cũng không có bị khổ đau thêm gì hết. Chỉ có những người kém tu, thiếu tu tập thì họ mới bị sự chi phối từ người khác. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ thôi. Trời ơi, thầy không biết đâu, cái nết của bà dữ lắm. Con nói với bà ăn tiếng thôi, bà gặp mặt con bà không thèm dòm á thầy. Thầy nói bà nào? Bà thầy con. Tưởng thầy con là ai, té ra bà lên đồng lên bóng. Tức là có mấy Phật tử cũng đi theo mấy cái người đó đó, lên đồng, đi ngồi đồng, ngoài Bắc gọi là nhảy đồng. Nhảy đồng thầy có thấy rồi đó, phải không quý cô? Ở đây quý cô có đi chưa? Có không? Trước đây có từng đi không? Có phải không? Cô này thú tội trước bình minh. Đi tham dự vào trong mấy cái chỗ đó đó, thì mình sẽ chứng kiến được những cái chuyện mà thật và không thật. Cái này nó rất là khó nói. Một cái cảnh giới mà không phải chúng ta dùng vài ba lời mà chiết biệt được cái chuyện đó nó là đúng hay là sai. Thì chúng tôi nghĩ sau này có cơ hội thì chúng tôi sẽ trình bày về cái chuyện hư thực trong tất cả các cảnh mà mình thấy hoặc là mình nghe. Thì khi chúng ta hỷ xả đó, thì tâm của chúng ta mới thoát khỏi những cái sự đeo bám của những ý niệm sai lầm, cái đó gọi là cố chấp. Thì khi chúng ta đã giải phóng mình ra khỏi những cái ý niệm đó rồi, thì tâm hồn của mình mới thư thái và ý nghĩ của mình mới trong sáng, mới thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới thật sự sống hòa hợp, an vui với tất cả mọi người trong một trụ xứ. Nhưng mà mình là đệ tử của Đức Phật, dù xuất gia hay tại gia, chúng ta ở chung một trụ xứ nó có những cái điều quy định rất là rõ ràng. Giả tỷ như Phật tử tại gia thì giữ mấy giới? 5 giới. Còn nếu mình tu Bát Quan Trai thì giữ mấy giới? 8 giới. Nhưng mà nếu mình thọ thập thiện thì mình giữ mấy giới? 10 giới. Còn nếu xuất gia thọ tỳ kheo? Đúng rồi, sao quý vị biết hay vậy? 250 giới đó. Thọ giới sa di thì giữ 10 giới, thọ giới tỳ kheo thì 250 giới. Nhưng mà thọ giới tỳ kheo ni thì bao nhiêu giới? 348 giới. Thì quý vị thấy giữ giới nhiều chừng nào là sao? Là khó chừng nấy, phải không? Là cái người mà giỏi lắm mới giữ được nhiều giới. Bây giờ nè, 5 giới quý vị có giữ được trọn vẹn hết không? Cũng khó lắm, rất là khó mà giữ 5 giới, huống chi 10 giới, phải không? Rồi huống chi 250 giới, rồi 348 giới. Cho nên tóm lại, mấy sư cô là giỏi nhất. Mấy sư cô là giỏi nhất, giữ nhiều giới là giỏi nhất. Nhưng mà có, quý vị có biết tại sao Đức Phật chế ra giới không? Tại sao? Tại mình dởm. Chứ tại mình xịn thì Đức Phật đâu có chế giới, vì mình tu dở, mình tu không có tốt. Đụng cái này cũng phạm, đụng cái kia cũng phạm, gây ra nhiều phi pháp. Cho nên Đức Phật phải chế ra những cái điều giới đó để mình tránh đi những cái phi pháp. Cho nên giữ nhiều giới chừng nào có nghĩa là mình dở nhiều chừng nấy. Nó nói cho quý cô khỏi xuất gia luôn. Ở đó chúng tôi không có biết vô học á, nó trời ơi mấy thầy thọ có 250 giới mà mấy cô bố 348 giới, chứng tỏ mấy thầy thua mấy cô. Ở lúc mới vô chùa mình không biết, sao mình mới biết giới Đức Phật chế ra là để phòng phi trị ác, tức là ngăn những điều xấu, dừng những điều ác. Mà do mình phạm nhiều quá cho nên phải răng chừa, phải ngăn chặn lại. Thì nhiều giới điều chừng nào là chứng tỏ mình tệ chừng nấy. thì chúng ta ở trong một cái trụ xứ tu tập. Đối với giáo pháp của Đức Phật chúng ta học, thì chúng ta phải cùng tuân thủ một cái nội quy đó đối với những cái điều mà trong cộng đồng tu tập đó quy định. Điều đó chính là điều thứ tư, gọi là giới hòa đồng tu. Tức là chúng ta cùng hòa hợp tu tập giữ một thứ giới nhất định. Nếu là tại gia chúng ta giữ 5 giới, hoặc là 10 giới, hoặc là 8 giới. Còn nếu xuất gia thì chúng ta giữ 10 giới sa di hay 250 giới của tỳ kheo, hoặc là tỳ kheo ni 348 giới. Thì tất cả những người sa di thì đều đồng giữ 10 giới như nhau, chứ có ai giữ 8 giới còn 2 giới không giữ không? Không được, phải đều nhau hết. Giả tỉ như bây giờ nè, trong 10 giới đó có cái giới không ăn phi thời, tức là không có được ăn sái buổi. Quy định xuất gia thọ giới sa di rồi cũng không được ăn sái buổi. Ngày ăn một buổi đúng ngọ thôi, chiều không được ăn. Mà tự nhiên cái mình phạt cái vị này ăn chiều, quỳ hương 3 thời, còn cái vị kia không phạt thì đâu có được. Tất cả đều phải tuân thủ như nhau, chứ không phải người này ăn, người kia không ăn. Cái gì chứ đụng tới cái chuyện ăn uống đó, quý vị biết nó phiền lắm. Ông bà mình nói một cái câu mà mình thấy nó rất là tệ, nhưng nó đúng. Ở đây ai mới nhắc thầy nè. Sao cô? Cái gì đó mà lộn gan đó. Hả? Đúng rồi, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Trời ơi. Hồi đó đó chúng tôi đọc cái câu này, chúng tôi nghe chứ không phải đọc. Tại vì sao? Tại hồi đó hồi nhỏ chúng tôi ham ăn lắm. Đồ ăn á, chia ra là chia đều, chúng tôi với người chị đó là phải đều nhau. Mà chia mà chỉ mà nhiều hơn là chúng tôi không chịu, đứng khóc. Rồi đồ mà của mình á mà người khác đụng vô cũng khóc. Thậm chí còn la làng la sớm lên nữa. Thì mới bị một bà chị nói cái câu đó, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Thì mình nhỏ mà đâu có hiểu, tới lớn lên mình thấy cái câu này nó nặng vô cùng là nặng. Mất ăn có chút xíu mà lộn cái gan lên tới đầu, trời thì mất mấy miếng thì không biết lộn tới cái gì nữa. Phải không? Lúc đó ruột tim gì nó cũng lộn ra ngoài hết. Nhưng mà sự thật, khi đụng tới cái điều mà rất là riêng tư về thọ hưởng ăn uống đó, họ ít có khi nào họ nhường nhịn lắm. Họ mới vô chùa tu đó, quý vị biết khó khăn dọn ra một cái mâm cơm. Hễ mà dọn ra vừa cúng cơm xong là thấy 4 đôi đũa thọt vô chung một cái dĩa chứ. Dĩa đậu hũ. Chứ còn dĩa rau chưa gấp liền đâu. Gấp đậu hũ trước. Mà 4 đôi đũa, không ai nói với ai, gấp liền vô trong, xử cái dĩa đó liền trống phọc luôn. 4 miếng gấp hết. Mỗi người 1 miếng. Chứ đâu có chừa lại. Ngay trên cái bàn ăn là mình thấy cái tánh tham của mình nó thể hiện ra nhiều nhất, nhanh nhất. Mà mình xuất gia tu tập rồi đó, nhiều khi nhớ lại mắc cỡ vô cùng. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách, Thiền Sư Linh Hộ mới răng nhắc đó, không khéo tu rồi người ta nói là mình quý cầu cơm áo. Ba việc thường không đủ, tức là ăn mặc, ngủ nghỉ, xin lỗi, ăn uống, ngủ nghỉ, và chuyện gì nữa? Quý vị nhớ không? Không biết. Ở, tức là chỗ ở của mình. Mình đều để cái tâm tham của mình vào chỗ ở là 1 nè. Cái miếng ăn là 2 nè. Cái giấc ngủ là 3. 3 cái đó thường không đủ với con người. Vô chùa đó là thường là thức khuya. 3 giờ rưỡi là thức dậy, có chùa 3 giờ đánh cản. Thế là mình, thôi bữa nay con nhức đầu quá, nằm luôn tới 6 giờ. Rồi con đau bụng quá. Chùa mình có con chú đó, mỗi lần lên tụng kinh nó đau bụng à. Ngồi dưới nó không đau bụng. Thầy không biết cái này nó cố ý hay nó vô tình nữa. Nếu cố ý thì chú này rất là tội nghiệp đó. Nhưng mà vô tình thì cái này nó lại là cái nghiệp. Đời trước chú cản trở không cho người ta tụng kinh, bái sám, ngồi thiền. Cho nên đời này là chú cứ tới giờ tụng kinh là chú bị. Không biết tới giờ chưa, không biết. Thì giới hòa đồng tu tức là một cái tập thể cùng tu tập trong một cái trụ xứ phải tuân thủ theo cái nguyên tắc đó, cái quy định đó, chứ không ai mà giữ nhiều, không ai giữ ít được hết. Nếu mà có sự vô kỷ luật thì tất nhiên tổ chức đó sẽ tan rã, vì trong một đoàn thể mà không có giữ gìn cái giới luật hay là cái kỷ luật hay là cái nội quy, cái phép tắc, thì chúng ta không thể nào sống chung với nhau được, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà theo quý vị đó, đã ở chung với nhau rồi, rồi không cãi lộn với nhau, ý cũng vui vẻ với nhau rồi, cùng tuân thủ một cái nguyên tắc với nhau. Nhưng mà nếu như những cái điều mà chúng ta hiểu biết, chúng ta không trình bày cho nhau, thì tất cả đại chúng đó có đều được an lạc giải thoát cùng nhau không? Không. Cho nên Đức Phật mới dạy tiếp điều thứ năm là kiến hòa đồng giải. Tức là những cái điều thấy, biết, suy nghĩ mà chúng ta hiểu, thì chúng ta cùng nói với nhau trong tinh thần hòa hợp. Quý vị nói không? Bí quyết là đâu có giữ. Bí quyết là giữ chặt chứ đâu có nói ra. Có người hỏi, chị sao mà làm nước tương mà ớt nổi lên ngon quá. Chút tôi chỉ cho, càng chút đi đâu mất tiêu. Chị sao đổ bánh xèo nó giòn ngon quá. Trời ơi, bí quyết. Không chỉ là không. Thế không chỉ á. Năn nỉ quá chừng mà không chỉ hả? Tức quá, bức xúc quá à. Trời ơi, chị chưa biết là em còn xấu hơn chị nữa. Cái cô đó, chị cô nói đó, chị đi tu mà chị xấu quá, chị không chỉ em, chứ chị đâu biết em còn xấu hơn chị nữa. Quý vị biết, có lần ở chúng tôi đi về Vĩnh Long, thì cái chùa đó làm bánh bao rất là ngon. Thì có ni sư đó với mấy sư cô làm bánh bao đó, làm bánh bao ngon, xào nhân rồi làm bột nó rất là mềm. Thì chúng tôi mới hỏi về cách làm bột làm sao, ni sư đó không chịu chỉ. Chúng tôi nói nhân thì được rồi, làm được, chứ còn cái bột mình không biết cách nhồi bột là nó không có nổi. Cái ni sư đó mới nói, bây giờ thầy phải thề là tôi chỉ cho thầy, thầy không có được nói với ai hết. Thầy nói không, tánh con lẹo mép lắm, biết là nói à. Bây giờ chỉ thì chỉ, không chỉ thì thôi. Quý vị biết ni sư đó có chỉ không? Đố quý vị á. Chỉ không? Không chỉ. Thầy nói hoài. Mỗi lần gặp á thầy nói tu hành mà hiểm. Nhồi bột bánh bao có làm giàu làm có gì mà cũng không chịu chỉ người ta nữa. Tu gì kỳ cục vậy. Cái ni sư nói trời ơi tu lại không? Có một lần mà tôi nói với ông là tôi không chỉ ông, mà bây giờ ông đi đâu cũng rêu rao hết, kiểu này chắc tôi chết. Thầy hỏi bây giờ có chỉ hay không? Bà nói thầy phải hứa là không có chỉ cho người ta, thì con mới chỉ cho thầy. Nói không, biết phải chỉ cho người ta chứ, cho người ta làm cho nó ngon chứ, người ta có làm giàu làm có gì cái bánh bao. Phải người ta làm giàu là mấy cái tiệm bánh bao nó giàu hết rồi, sao thấy mấy chỗ bánh bao nó cũng đâu có giàu đâu. Nó còn đi bán dạo nữa là đâu có giàu, phải không? Cho nên cái bánh bao này nó không có giàu có, giờ biết mà không chỉ người ta, đó là hiểm, ích kỷ. Mà người tu kiến hòa đồng giải là đưa lên, mà ni sư không có đưa lên, ni sư giấu vậy đó là ni sư khó giải thoát lắm. Chết đó là đem theo cái nghề bánh bao đi. Cho nên mai mốt không có ai đâu mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm Nam Mô bánh bao Phật. Kính thưa cùng quý vị, nghĩa là trong cái cuộc sống tập thể của chúng ta, mỗi người mà hiểu biết được cái điều gì, khám phá ra được cái điểm gì, thì chúng ta phải giải bài, chúng ta phải chỉ bảo nói với nhau cho cái người khác cùng hiểu. Thì như thế cái trình độ nhận thức của mình nó mới đều, nó không có chênh lệch, thì sự tu học của mình nó mới tiến điều, đó là bình đẳng tâm, thì chúng ta mới vững vàng mà tu tập. Quý vị biết trong một cái đạo tràng đó mà chúng ta tu điều với nhau đó thì dễ tu lắm, còn chênh lệch thì rất là khó tu. Nếu như chúng ta có ý kiến hay, chúng ta có một cái suy nghĩ gì mới lạ mà chúng ta không có chỉ cho những người xung quanh, thì chúng ta sẽ trở thành một cái người ích kỷ. Thì cái vấn đề ích kỷ này nó sanh ra rất là nhiều tệ nạn trong cái cuộc sống cộng đồng. Lòng ích kỷ nó sẽ làm tắc nghẽn đi tất cả những sợi dây thông cảm và những mối liên hệ trong cuộc sống cộng đồng. Cho nên ích kỷ là chúng ta cần phải dứt đi, không có nên để lại ở trong lòng, bằng cách là những điều gì chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta hiểu một cách chân chánh thì chúng ta chỉ bày lại cho mọi người trong tinh thần hòa hợp. Thì giáo lý của đạo Phật, quý vị biết, nó vừa cao siêu, nó vừa nhiệm màu và nó đa dạng. Thì trong chúng ta mỗi người có cái nhân duyên tu tập với mỗi một pháp môn khác nhau. Nhưng nếu như cái pháp môn mình tu mà mình có sở đắc tức là có được an lạc, thì chúng ta nên trình bày với mọi người, trình bày với mọi người trong cái tinh thần hòa hợp, không có lấy ý kiến của mình làm chủ đạo, tại vì cái vấn đề này rất là quan trọng. Nếu mình nói không khéo thì mình trở thành khoe, mà khoe nhiều quá thì trở thành gì? Đại giọng ngữ, chưa chứng mà dám nói chứng, chưa đắc mà dám nói đắc. Rồi nhiều khi đó mình trở thành pháp sư chợ đen. Tức là gặp ai cũng kêu lại, trời ơi tu đi bà, tu kiểu này nè bà, tu kiểu này nè ông, cứ nói túa xua chứ mà mình nói nó có được không? Khó lắm. Vì sao? Vì cái tầm cỡ của mình chưa nói được, và cái nhận thức của mình nó chưa có đủ cái trình độ. Và cái thứ ba, cái hình thức của mình nó cũng không có tiện. Mặc dù khả năng tu tập của quý vị nó bằng với người xuất gia, nhưng nếu mình xuất gia, xin lỗi, nếu mình tu tập tốt đó, thì cái kiến giải của mình nó sẽ toát ra trong cái hành động làm việc của mình mỗi ngày, từ lời ăn tiếng nói cho tới những cử chỉ nhỏ, thì người khác tự động họ sẽ nhìn vào đó, họ bắt chước, họ tập theo, họ học theo. Cái kiến hòa đồng giải nó thể hiện rõ như vậy. Chứ còn mình kêu người ta tới, mình dụ người ta, mình nói với người ta, thì đạo Phật không có chuyện đó. Kiến hòa đồng giải ở chỗ này là mình nói trên tinh thần xây dựng hòa hợp, để tất cả đều cùng tu, cùng chứng như nhau. Không có được lấy ý kiến của mình, quan điểm của mình mà áp đặt mọi người, thì như thế không thể gọi là hòa hợp được. Và cuối cùng, đây là một cái vấn đề mà được đưa lên hàng đầu ở trong đời sống cộng đồng, đó là lợi hòa đồng quân, điều thứ 6. Tức là đối với tất cả những cái lợi lạc thì mình phải chia đều hết trong tinh thần hòa hợp. Đời sống của tăng lữ, quý vị biết, nếu như có một thí chủ tới phát tâm cúng dường một nải chuối, nhưng mà cái chùa đó có 20 ông thầy, nải chuối 13, 14 trái ăn đủ không? Đủ không quý vị? Sao không đủ? Thì mình cắt ra 20 phần, nghe không? Thì nó đủ hết à. Đó. Cúng dường một bịch xà bông thì làm sao cho cả chùa xài? Thì mình để đó, ai có xài thì xài, còn không đó, kỹ nữa là chia đều. Nhưng mà thời Đức Phật là chia đều hết, từ trưởng lão xuống cho tới một ông thầy nhỏ, một vị thiếu niên tỳ kheo, vẫn đều như nhau, bằng nhau hết. Chúng tôi suy nghĩ là phải bình đẳng giữa thầy với đệ tử. Vì sao? Chẳng qua mình vô chùa trước mấy em, chẳng qua mình tu tập trước mấy em, mà người vô trước đó là mình phải có trách nhiệm, mình chia sẻ và nâng đỡ, dìu dắt cái người đi sau. Chứ mắc mớ gì tao ở chùa lâu tao được nhiều hơn mày, không có chuyện đó. Vì mấy em nó cũng tu tập giống mình, và nó có khả năng giác ngộ bằng mình, cho nên không có cái chuyện kẻ nhiều người ít. Quý vị biết á, vì nhân tu cho nên hay là giới thiệu sản phẩm. Hồi đó đó có trái hồng giòn. Quý vị biết trái hồng giòn không? Cách đây 10 năm á, là Việt Nam không có đâu. Có mấy vị đi Mỹ về đó, trời ơi quý sư ông lắm đó, đem tới một trái hồng giòn từ bên Mỹ đem về Việt Nam. Mà vị nhân tu 24 người thì quý vị nghĩ người ăn nhiêu? Nó mỏng dánh vậy nè. Cắt ra đúng 24 phần, chia ra 24 người. Trời ơi ngon quá, bỏ vô miệng cái một hết trơn. Còn ông Thiện Thông á, vui lắm. Ông cắn từ từ nhơi nhơi. Nó ăn gì lâu vậy? Đồ ngon mà ăn từ từ chứ anh. Ông Thiện Thông, ông biết thưởng thức lắm. Còn mình ham ăn mà bỏ vô miệng mình nhai rớp hết rồi. Chia đều vậy. Còn có những cái mà không thể chia được nữa đó, tại vì nó ít quá, thì chia từ dưới chia lên, tức là mấy em nhỏ được hưởng trước. Tại vì mình lớn nó mình ăn nhiều rồi, ít nhất mình ăn trước nó cũng 10 năm rồi, cho nên chia từ nhỏ chia lên. Thì quý vị nghĩ, chúng ta tất cả những cái tài lợi, những cái vật thực chúng ta chia đều, không được chiếm làm của riêng hay dành cái phần về mình, thì tất cả những cái vật thực hay là y phục, mền chiếu, thuốc thang, cái đó gọi là tứ sự ha. Thứ nhất là y phục, thứ nhì là thuốc thang, thứ ba là mền chiếu, thứ tư là phẩm vật, thức ăn uống đó. Bốn thứ đó gọi là tứ sự. Cúng dường tứ sự đó quý vị nhớ ha, là bốn món đó chúng ta thường hay cúng dường. Vì hồi xưa chư Tăng không có chùa chiền, cũng không có canh tác, tất cả đều do Phật tử cung cấp cúng dường. Chính vì thế, tất cả những phẩm vật này không được chứa lại, không được để dư. Thức ăn ở trong chùa là không được để cách đêm, không được để qua đêm. Vì hồi xưa là không có ở chùa, đi khất thực mà đâu có được dành thức ăn để lại. rồi không có được chứa đồ dư nữa, ba y thôi, chỉ trừ thêm được một cái y đó gọi là cái y công đức, là cái người đó tu tập được tốt trong ba tháng hạ thì có cái y công đức được dành cho cái người đó ở trong ba tháng an cư. Nhưng mà cái người đó không được sử dụng cái y công đức, năm sau người khác mà tu tập tốt hơn thì cái y đó được truyền lại cho người kia, chuyển qua. Cái đó giống như cờ luân lưu vậy đó, cái đó gọi là công đức y, hay gọi là kathina đó. Nó là dân y, là chúng ta dân cái y công đức là như vậy. Thì quý vị biết phải lấy công bằng để làm cái trọng trong cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày của đại chúng. Nếu như ở trong một cái tập thể nào chúng ta đều hết thì quý vị nghĩ coi nó tốt không? Rất là tốt. Nhưng mà thực chất con người ta nó tham lắm. Quý vị nghĩ coi làm nó làm không có tốt, nhưng mình hứa cho nó tăng lương tự nhiên nó siêng liền. Con cái của mình cũng vậy. Mình hứa kỳ sau dẫn cho nó đi chùa chơi, đi du lịch, cái tự nhiên cái mẹ, mẹ ăn gì con nấu mẹ ăn, con lau nhà nghe mẹ, con giặt đồ nghe mẹ. Chứ trước đây đâu có nghe đâu. Có điều kiện thì nó nghe theo hết. Thì con cái của mình hay là những người mà làm ở trong gia đình của mình, hoặc là trong thành viên gia đình của mình, quý vị để ý kỹ về vấn đề vật thực này, cái tài sản đó. Chúng ta được thì chúng ta có thể chia cho nó, còn cái phần nào mà không chia được thì chúng ta cất kỹ. Còn cảm thấy nó dòm ngó nhiều quá, đem vô đây gửi thầy. Thì quý vị biết ở trong, xin lỗi, là cái điều này là giúp cho tăng đoàn được tồn tại. Vì hồi xưa đó phải sống lại cái bối cảnh thời xưa là tăng vô nhất vật. Tức là ông tăng không có một cái tài sản gì hết. Còn bây giờ ông thầy quá trời nhiều đồ. Phải không? Nhiều quá trời là nhiều. Mình phải sống lại cái thời của Đức Phật là tăng không có một cái vật nào hết, không có một cái tài sản nào theo mình hết. Cho nên mới có cái chuyện nguyệt vô sự, chiếu nhân vô sự. Tức là khi mình sống hòa hợp bằng sáu phép hòa kính này, không có một tài sản riêng tư, không có tham đắm gì hết, thì trở thành người rỗng rang, là người không có vướng bận gì hết, gọi là người vô sự. Thì như vậy người vô sự mà nhìn trăng vô sự thì cuộc sống này rất là ý nghĩa. Một cái mảnh trăng là trăng đó thôi, trăng tròn hay trăng khuyết cũng là trăng đó, trăng trong hay trăng tỏ cũng là trăng đó, không có dính gì với mình hết. Nhưng vì tâm mình buồn cho nên mình nhìn thấy sao hôm nay trăng buồn quá, nhưng mà mình vui cho nên mình thấy hôm nay trăng vui quá. Chứ thực chất trăng cũng là vô sự. Trăng vô sự khi tâm của con người vô sự. Lúc chúng ta vô sự rồi, chúng ta mới cảm nhận được cái giá trị vô sự của ánh trăng. Thì muốn trở thành cái người vô sự rỗng rang, không vướng bận gì hết, sống được một đời sống an lạc, giải thoát giữa tập thể, trong cộng đồng, chốn đạo tràng, hay là nhất là những người xuất gia, thì điều quan trọng nhất đó vẫn là lục hòa. Sáu phép hòa kính phải vân giữ thì đời sống của chúng ta mới có thể bình yên được. Thì thưa quý vị, đối với cái bài tăng này nó có nhiều vấn đề để mà nêu ra để giải thích, nhưng mà thời gian không cho phép. Nãy giờ là cũng 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì chúng tôi xin phép được nói thêm với lại quý vị, tăng cũng chia ra có rất là nhiều loại, như trong Đại Trí Đồ Luận quyển thứ 34 hay là Kinh Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán quyển 2 giải thích tăng có chia ra làm 3 loại. Một là Bồ Tát Tăng, hai là Thanh Văn Tăng, ba là Phàm Phu Tăng. Bồ Tát Tăng là chỉ cho các vị Bồ Tát giống như Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Đại Thế Chí hay Ngài Địa Tạng, thì các vị đó gọi là Bồ Tát Tăng. Thứ hai, Thanh Văn Tăng là chỉ cho các vị Thánh Tăng thời Đức Phật như là Xá Lợi Phất, Tôn Giả, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp hay là A Nan vân vân. Những vị đó là Thanh Văn Tăng. Kỳ dư số còn lại, đầu giống trái dừa, sống hòa hợp, gọi là Phàm Phu Tăng. Ở trong đó nó rất rõ, Phàm Phu Tăng tức là ông thầy chưa có chứng đắc, sống hòa hợp, sống tốt, tu tập giỏi. Thì xin nhắc lại, Phàm Phu Tăng là chỉ chung cho tất cả những người xuất gia tu tập hiện tại đây chưa có chứng quả thì gọi là Phàm Phu hết. Cái chữ phàm phu đây là chỉ cho một người bình thường, chưa đạt tới thánh vị, chứ không phải chữ phàm phu có cái nghĩa là kẻ tục tử. Phàm phu tục tử là khác nữa, là chỉ cho những người mà nó dưới cái bình thường nữa, tức là nó thấp hơn, nó có những hành động xấu, nó có những suy nghĩ ác, và nó có những cái lời nói không có chân chánh, thì cái đó gọi là phàm phu tục tử. Nhưng phàm phu tăng là chỉ cho những người xuất gia tu tập mà chưa có chứng quả mà thôi. Cũng ở trong bộ Trí Đồ Luận, mà ở quyển 3 thì lại chia ra tăng có 4 loại. Một là thật tăng, hai là hữu tu tăng, ba là á dương tăng, bốn là vô tu tăng. Một, thật tăng tức là chỉ cho người có thật tâm tu tập chân chánh, không có giả mạo, tu không có bậy bạ. Đó là gọi là thật tăng. Hai là hữu tu tăng, tức là cái người này là cái người có công phu, có tu tập. Thứ ba là á dương tăng. Á tức là câm, dương quý vị biết là gì không? Dương tức là con dê. Á dương tăng tức là ông thầy tu mà giống như con dê câm. Ở trong này nói rất là nặng đó, tức là chỉ có biết thọ dụng nhưng mà không có biết hướng dẫn giáo hóa đồ chúng, cũng không biết làm lợi ích cho mọi người bằng sự khắc kỷ tu tập của mình, mà suốt đời chỉ biết hưởng thụ và tham đắm vật chất của thế gian, ỷ quyền cậy thế bức hiếp người khác, thì cái đó gọi là á dương tăng, tức là cái đám thầy tu dê câm. Ở trong kinh nói nặng như vậy đó, tự nhiên đọc tới đây thấy buồn dễ sợ. Cho nên quý vị nghĩ không phải tu mà dễ đâu. Còn cái thứ ba là vô tu tăng, tức là không có tu gì hết đúng không? Cái này gọi là thầy chùa đó. Tức là cạo đầu rồi vô chùa, rồi làm nhiều chuyện phi pháp. Còn thầy tu là khác, là người ta có tu đàng hoàng. Cho nên quý vị nhớ cái thầy chùa với thầy tu khác nhau nha. Thầy tu là người ta xuất gia tu tập đàng hoàng, còn thầy chùa là cạo đầu vô chùa kêu thầy chùa. Nhưng mà cái bộ Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 10 thì chia tăng ra có hai loại thôi, đó là giả danh tăng và chân thật tăng. Đây là cái điều mà chúng ta dễ nhớ nhất. Giả danh tăng là giả cái tên thôi, tức là ông thầy đó chỉ có cái tên thôi chứ không có được cái gì hết á, kêu thầy thầy cho vui chứ chẳng có lạ gì hết á. Còn chân thật tăng tức là cái người tu đúng nghĩa. Thì nói tới cái chữ tăng già, thì để kết thúc cái câu chuyện, ý xin lỗi, cái bài giảng hôm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một vị thánh tăng xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất ở tại nước Tu, tức là một cái quốc gia nhỏ của Ấn Độ. Vị này tên là Tăng già La Sát. Nghe ghê quá hả? Tăng già La Sát, còn gọi là Tăng già Lạc So. Tức là vị này sanh ra vào đời, xin lỗi, vào thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch. Xuất gia từ thuở nhỏ, rất là thông minh. Tương truyền mới 6 tuổi thôi là ngài Tăng già La Sát này có thể thuộc tới 5.000 bài kệ. Tại vì cái người Ấn Độ hồi xưa người ta hay nói chuyện nhau bằng kệ, giống như mấy ông bà già xưa của mình đó, mà nói chuyện mà có ca, có kệ, có câu, có cú. Chúng tôi thấy là ở ngoài Bắc là nhiều nhất. Nói câu gì là nó có một cái câu kệ à. Hay thiệt là hay à. Thì người Ấn Độ người ta chỉ truyền miệng với nhau bằng những bài kệ đó để nêu ra một cái vấn đề trong cái cuộc sống mà họ phản ánh và họ cảm nhận được. Thì ngài Tăng già La Sát này 6 tuổi thôi là đã thuộc 5.000 bài kệ, rất là thông minh và đặc biệt là có duyên với Phật Pháp, sau đó xuất gia tu tập. Thời đó ngài được nổi danh với thiền Pháp, dù chỉ mới 20 tuổi thôi, giỏi về thiền Pháp lắm, tức là tu thiền. Được vua của nước Kiện Đà La tôn ngài làm quốc sư. Ngài Tăng già La Sát được vua của nước Kiện Đà La tôn làm quốc sư, tức là thầy của cả nước, dù tuổi đời không có nhiều, rất là trẻ. Thì cả cuộc đời tu tập của ngài rất là chân chánh. Đến khi gần chết, xin lỗi, nói gần chết nghe nó không có đúng, tức là ngài đứng ở chỗ một cái gốc cây đó, ngài cầm cái lá cây, ngài phát nguyện: phát nguyện nếu như mà sư là cái người mà tu hành đã thành được chánh quả đó, sau khi viên tịch, không có một cái sức mạnh nào trên thế gian này có thể dời được nhục thân của Ngài đi. Tức là không làm lay động được cái nhục thân của Ngài. Và không có một ngọn lửa nào có thể thiêu đốt được thân phần của Ngài. Thì sau khi Ngài phát nguyện xong thì Ngài đứng ngay gốc cây đó viên tịch. Lúc bây giờ có tin báo về với lại quốc vương Kiện Đà La rằng quốc vương, xin lỗi, quốc sư đã viên tịch. Thế là nhà vua tức tốc cử một đội binh hùng tướng mạnh tới bảo vệ nhục thân của thầy mình và cử người tới để lo làm lễ trà tì. Đích thân vua đi tới, nhưng mà khi đi tới thì cái nhục thân của Ngài vẫn còn đứng gốc cây đó để viên tịch. Trời lặng im, không có lay động gì hết. Thì các vị đệ tử mới quỳ xung quanh, mới nói với lại nhà vua nghe là cái lời phát nguyện của quốc sư trước khi viên tịch là như thế. Nhưng mà không thể làm cái gì được khác hơn, phải làm lễ trà tì. Nhưng mà không ai đụng tới lay động được cái thân hết. Cuối cùng vua cho một con voi to nhất, mạnh nhất tới để kéo, kéo cái nhục thân của Ngài. Thì đứt dây, con voi kéo không nổi. Mọi người mới nghĩ ra cách là chất củi chiên đàn xung quanh cái cây đó làm thành một cái tòa tháp, rồi châm lửa đốt để làm lễ trà tì. Thì khi đốt đó, đốt cháy hết cái cây đó với nguyên cái đám cây chiên đàn, xong rồi nhục thân của Ngài Tăng Già La Sát vẫn còn đứng nguyên. Lúc bây giờ mọi người mới quỳ xuống sám hối đảnh lễ và xây tháp để thờ nhục thân của Ngài tại cái cây đó. Nhưng mà chỉ còn cái gốc thôi. Đất nước đó là một đất nước nhỏ ở miền Tây Bắc Ấn Độ vào đầu thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch. Thì xin thưa với lại quý vị, ở trong cái bộ Tát Bà Đa Bộ Ký của Ngài Tăng Hữu, Tăng Hữu là một danh tăng đời nhà Lương của Trung Quốc, tức là vào thế kỷ thứ 5. Ngài soạn ra cái bộ Tát Bà Đa Bộ Ký này, ghi lại về hành trạng của Ngài Tăng Già La Sát. Và ở trong đó ghi rất là rõ, Ngài chính là tổ thứ 29 được truyền thừa từ Đức Phật. Nhưng mà có bộ sách khác thì nói Ngài là tổ thứ 26. Thì rõ ràng Ngài là cái người được Đức Phật huyền ký, sau này lãnh đạo tăng đoàn thế Đức Phật, được nhận y bát từ Đức Phật làm tổ. Đó là Ngài Tăng Già La Sát. Vâng, vì học cái bài Tăng Già cho nên chúng tôi nhớ ra cái tên của Ngài Tăng Già La Sát. Mà cái chữ Tăng Già La Sát này đó thì mới dịch ra là chúng hộ. Người Trung Quốc mới dịch nghĩa ra là chúng hộ. Thì quý vị tra trong từ điển hoặc những kinh điển đó, người ta có từng ghi lại đó là tổ chúng hộ, đó là Ngài Tăng Già La Sát. Thì chúng tôi hy vọng rằng ở cái bài học hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thể tìm được cái sự an ổn đích thực tại gia đình của mình, hoặc là trong cộng đồng sinh hoạt của mình, ở cơ quan, hoặc giả là trong đạo tràng tu tập của mình, bằng ý nghĩa hòa hợp qua hai chữ Tăng Già mà chúng ta học hôm nay. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trôi.